Các bạn thân mến, bằng một sự tình cờ nào đó hoặc chính là định mệnh, Buck càng ngày lại càng tiến gần hơn đến chiếc bình cổ nơi giam giữ mụ già Mocassin suốt 1000 năm qua. Liệu có cơ duyên nào cậu lại chính là người sẽ giải thoát cho Mocassin không? Hay sẽ có một biến cố khác nữa? Và còn Garfield, liệu hắn có phát hiện ra vẫn còn một cô mèo nhỏ trốn dưới gầm sàn trong căn nhà của hắn không? Điều đó có liên quan gì đến cuộc đấu trí giữa hắn và con cá sấu chúa đây? Rất nhiều câu hỏi đang được đẩy dần lên cao trào. Chúng ta hãy cùng tiếp tục cuộc phiêu lưu bên dòng sông nỗi u sầu nhỏ bé nhé. Phần 32, chương 87-88.
Buck không còn nhớ là đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi nó loi ngoi bước ra khỏi dòng sông. Nó chỉ biết là cứ mỗi ngày trôi đi thì sự ham muốn vượt ra được con sông lại càng nổi lên mạnh mẽ hơn. Tiếng vang của lời mẹ nó cứ vọng vào tai nó mỗi ngày. Hứa đi, con hãy hứa là sẽ quay trở lại đó. Và cứ mỗi buổi sáng, sau khi đã ăn uống xong, nó lại bước ra bờ sông và nhìn xuống nữ thần báo ứng của mình, dòng sông. Nó biết là chị nó và con chó săn đang ở phía bờ bên kia, nhưng ngay cả khi nó vượt qua sông được rồi thì làm sao để tìm gặp họ? Nó phải đi theo đường nào? Nó cần một mốc, một dấu hiệu, một cái gì đó để có thể xác định được hướng đi. Tại sao Ranger lại không sủa lên? Đã bao nhiêu lần nó tự hỏi mình như thế, hết lần này đến lần khác, và đã bao nhiêu lần nó lại bỏ lửng câu hỏi, không giải đáp được. Nhưng hôm nay, khi đang đứng bên mép nước, câu trả lời kinh khủng đã tự mình hiện lên, một câu trả lời mà nó đã cố tình tránh né suốt bấy lâu nay. Câu hỏi, tại sao Ranger không sủa lên? Trả lời, chắc chắn là đã xảy ra một điều gì đó rất đáng sợ. Vậy đấy, câu trả lời ở ngay phía trước mặt nó, nơi mà nó đã ở đó từ bao lâu nay, lẩn nấp như một cái bóng. Sự thật kinh khủng đó kêu vo vo trong tai nó, lông trên lưng nó dựng đứng lên. Một cái gì đó rất kinh khủng đã xảy ra. Sự đoán chắc đó như một cơn gió mạnh đập vào từng khớp xương nó. Và Buck biết, đó là câu trả lời duy nhất. Nếu không phải vậy thì chắc chắn là Ranger đã chu lên rồi. Con chó hẳn là đã vươn cổ lên và cất tiếng sủa với con mèo con lông xám bé nhỏ của nó, và cả con mèo mẹ nữa. Đã xảy ra một điều gì đó rất kinh hoàng. Mặt trời đã lên cao hơn trên bầu trời, con sông sôi trào lên khi cuộn chảy ngang qua nó. Buck phải quay lại căn nhà siêu vẹo. Một điều gì đó dễ sợ đã xảy ra. Nó sắp sửa rít lên một lần nữa thì... Chát chát, chát chát chát. Tiếng động bất ngờ đó làm nó giật bắn mình. Nó nhìn quanh quất nhưng chẳng thấy gì cả. Chát, chát 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 chát. Buck quay mình một vòng, chẳng thấy ai đang ở gần nó. Nó nhìn vào từng vệt nắng in trên nền đất khắp xung quanh mình, nhưng chẳng thấy bóng con chim nào đang bay qua đó. Chát chát chát, chát chát. Tiếng động này từ đâu vang đến nhỉ? Rồi một đám mưa những vỏ quả khô là tả rơi xuống từ cây sồi mọc gần bên cái tổ của nó. Nó ngước nhìn lên. Chát 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 chát. Một con sóc. Buck chỉ kịp nhìn thoáng thấy con vật màu nâu bóng mượt ra tít tắp trên những cành cây. Nhờ vào cái đuôi mà Buck mới nhìn thấy con sóc. Từ nơi nó đang đứng, nó có thể nhìn thấy một cái đuôi xù vụt qua vụt lại. Nó chưa bao giờ nhìn thấy con vật nào khác ngoại trừ con chim cao vút trên ngọn cây trước đó. Cao khoảng bao nhiêu nhỉ? 6 mét chăng? Hay là 9 mét? Độ cao làm nó bàng hoàng. Rồi trong thoáng chốc, con sóc nhảy vút từ cành cây này sang cành khác, chạy đến đầu mút tận cùng nhỏ xíu của những cành nhánh nhỏ nhất, rồi chạy dọc theo những khoảng hẹp trên cành cây. Nó chỉ dừng lại một lúc đủ để bóc vỏ một quả sồi khô và thả đám vỏ xuống đất. Buck tiếp tục quan sát, con sóc hối hả chạy từ cây này sang cây khác, từ cành này sang cành khác, từ nhánh cây nhỏ này sang nhánh cây khác cũng mỏng dính như thế, cho đến khi nó làm một điều không thể tưởng tượng nổi nhưng trông lại rất dễ dàng, con sóc vượt qua sông. Buck nặng nề ngồi xuống, miệng nó há hốc vì ngạc nhiên. Ở phía bờ bên kia, con sóc nhỏ đã biến mất vào một bụi cây rậm rạp. Tại sao Buck chưa bao giờ nghĩ ra cách đó nhỉ? Nó nhìn xuống những cái móng chân sắc bén của mình. Chẳng phải là nó cũng có những công cụ để leo cây đấy sao? Nó gầm gừ nho nhỏ và cào vào không khí. Nó ngồi thẳng lên và liếm vào vai bên phải. Nó nhìn theo sau con sóc lúc này đã biến mất. Nó nhìn vào những cành cây. Nó nhìn sang bờ bên kia sông. Ở đó, nơi bờ sông phía bên đó là chỗ nó cần phải đến. Grandmother cũng biết nơi mà mụ cần phải đến. Bất cứ nơi nào ngoại trừ cái bình này, cái bình làm quà sinh nhật. 1000 sinh nhật đã trôi qua, 1000 năm trong căn phòng cô đơn của mụ. Mụ hé mở cái miệng trắng như bông ra và ngáp. Sớm thôi, mụ rít lên, thời điểm của ta rồi sẽ đến. Cuối cùng, khi Gafet thức dậy thì trời đã trưa. Mặt trời chói chang xuyên qua những ngọn cây và lần hồi thiêu đốt mặt hắn. Hắn nhắm mắt lại. Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ lần cuối cùng hắn ở ngoài trời vào giữa trưa thế này. Hắn không quen với ánh sáng chói chang ban ngày và hai mắt hắn nhức nhối khi mở ra. Hắn đưa tay rụt lên mặt. Mặt hắn nóng như lửa và cả hai bàn tay hắn cũng vậy. Hắn nhìn xuống mu bàn tay. Hai bàn tay đều nổi đầy những u sần và nốt sưng. Bảy muỗi đã hút máu no say ở hai bàn tay và trên mặt hắn suốt cả buổi sáng, kể từ khi hắn vượt qua được bờ con sông Bayou Tatin. Rồi tiếp theo là mặt trời nóng nực đã nung cháy lớp da tái xám của hắn thành một màu đỏ sáng xấu xí. Hắn ngồi dậy và bước về phía mép nước. Hắn nhúng hai tay vào trong dòng nước mắt lạnh và phả lên mặt. Nước bốc lên một mùi xưa cũ, như thể cái mùi đó đã từng đọng trong dòng sông bẩn thỉu này cả triệu năm rồi. Và quả là vậy. Con sông nhánh già nua, dòng Bayou Tatin này, ở đáy sông, con cá sấu chúa đang nằm ngủ. Gafet nhăn nhó bộ mặt cháy nắng của mình, rồi hắn cố nhấc mình đứng dậy và bước vào khu rừng, dọc theo con đường mòn mà chỉ mình hắn biết. Con đường bò ngang qua mép của những bãi cát lún, hắn đi về phía căn nhà siêu vẹo. Hắn lắng tai để tìm nghe tiếng sủa của con chó nhưng chẳng nghe thấy gì. Con chó ngu ngốc, chó săn mà không sủa thì còn dùng để làm gì chứ? Rồi hắn bước vào khoảng sân đầy rác rưởi. Từ bên khóe mắt, hắn chợt nhận thấy một cái gì đó lướt nhanh vào bên dưới hàng hiên. Còn chó ngu xuẩn thậm chí còn không thể đuổi chuột ra khỏi sân. Hắn nghĩ, hắn bước lên hàng hiên và tựa khẩu súng trường lên rào chắn. Hắn giật mạnh sợi xích để xem con chó có còn sống hay không. Chắc chắn là hãy còn sống. Ranger kéo lê mình ra và ngồi xuống. Nó liếm vào cái chân bị đau. Cái chân hãy còn mang viên đạn ở trong. Gafet nhìn vào con chó. Con chó săn vẫn còn nguyên cái vẻ mà hắn vẫn thấy, sơ xác và sợ hãi. Hắn bước lại gần một cái bao nằm trên hàng hiên và thảy vào cái tô một mớ thức ăn rẻ tiền của chó. Rồi hắn bước vào nhà và buông mình vào cái giường cũ của mình. Nhưng ngay trước khi nằm xuống, hắn chợt nhận ra con thú lúc nãy truyền vào dưới hàng hiên không phải là chuột, mà là một con mèo. Hắn nghĩ, một con mồi.